Lời giới thiệu. Cuộc sống là một thử thách, hãy vượt qua nó. Mẹ Teresa. Con người chúng ta đa số ai cũng phải chịu đựng những tổn thương nặng nề, ít nhất là một lần trong đời. Công việc kinh doanh thất bại, bị mất việc sau nhiều năm phấn đấu, gia đình tan vỡ, một người thân yêu qua đời, bị chẩn đoán bệnh ung thư, bị tai nạn nghiêm trọng, vân vân. Thực tế đã chứng minh rằng, có những người vượt qua được những tổn thương to lớn đó và ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhưng ngược lại, cũng có những người bị khuất phục hoàn toàn và đi đến kết cục bi thảm. Sau khi đọc xong quyển sách Mặt Phải mà bạn đang cầm trên tay đây, bạn sẽ không chỉ hiểu được sự khác biệt giữa hai loại người vừa nêu, mà quan trọng hơn cả, bạn sẽ học được cách biến đau thương thành sức mạnh, vượt lên trên mọi thử thách lớn nhỏ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn và thành công hơn. Những câu chuyện người thật việc thật tràn đầy cảm hứng trong quyển sách này sẽ khiến bạn kinh ngạc trước tinh thần bất khuất của con người khi đứng trước những khó khăn trở ngại tưởng chừng như không thể vượt qua được. Bạn sẽ cảm thấy không còn sợ hãi nữa, mà thay vào đó, bạn sẽ sẵn sàng đối diện với những gì mà cuộc sống mang lại, bước qua nó và hướng tới một tương lai tươi sáng. Không chỉ đơn giản là những câu chuyện, quyển sách này còn hướng dẫn bạn từng bước thật cụ thể để bạn cũng có thể mạnh mẽ, kiên cường và bất khuất vượt lên trên mọi khó khăn, thử thách của cuộc đời này. Để rồi một ngày bạn nhận ra rằng, nếu những khó khăn và thử thách không thể quật ngã bạn, thì chúng sẽ biến thành những tấm huân chương gắn lên ngực áo của bạn. Một con người hạnh phúc và thành công nhờ trái tim quả cảm của mình. Đôi khi, trong những thời khắc đen tối nhất, điều chúng ta cần chỉ là một niềm tin vào cuộc sống. Để có thể bật lên mạnh mẽ, kiên cường, hãy nhìn vào mặt phải của cuộc sống và bạn sẽ tìm thấy người anh hùng bên trong mình. Hãy luôn nhớ rằng, bạn xứng đáng có được hạnh phúc và thành công trong cuộc đời này, cho dù ra sao đi nữa. Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vi. Mục lục, phần mở đầu. Giới thiệu. Phần 1, sự khám phá, đi tìm mặt phải. 1, đường đến Madrid. 2, xác định những khoảnh khắc. 3, khủng hoảng và cơ hội. 4, cuộc sống thay đổi, khi điều tồi tệ xảy ra. 5, hai mặt của tổn thương. 6, những lý do để lạc quan. Phần 2, con đường, những bước tìm kiếm mặt phải. 7, đi tìm mặt phải. 8, những kỳ vọng lớn lao, bí quyết của người lạc quan. 9, tư duy của doanh nhân, luôn tìm kiếm những cơ hội tiềm ẩn. 10, chuyển hóa ý nghĩa cuộc sống, những câu hỏi then chốt. 11, ước vọng không thành và những hướng đi mới, tìm kiếm tương lai. 12, di sản Edison, triết lý sống. 13, nghệ thuật nhìn nhận, biến cái không thể thành có thể. 14, nhận thức về những gì có thể, niềm hy vọng cho tương lai. 15, ba con đường, đi tìm ý nghĩa cuộc sống. 16, yếu tố quan hệ xã hội, hãy có thật nhiều người tốt xung quanh bạn. 17, tập trung tâm trí, tìm kiếm sức mạnh bên trong. 18, kết luận. Phần 3, suy ngẫm về mặt phải. Có phải mọi thứ luôn tốt đẹp ở mặt phải? Mặt phải ở đâu trong thời kỳ kinh tế suy thoái? Nghịch cảnh có phải là điều tốt hay cần thiết không? Lạc quan có phải luôn là sự lựa chọn tốt nhất? Có gì thay thế được mặt phải không? Phần kết, chú thích và nguồn tham khảo. Lời cảm ơn. Phần mở đầu. Cuộc sống này đầy rẫy khổ đau, nhưng cũng đầy vinh quang chiến thắng. Helen Keller. Một cậu bé chỉ mới 12 tuổi, ngồi quý mặt, nắm chặt hai tay, bồn chồn chờ đợi câu trả lời của bác sĩ. Vị bác sĩ là một người đàn ông gầy, cao lêu nghêu, khoảng ngoài 60 tuổi. Nhìn ông không có vẻ gì là nhiệt tình cả. Ông có mái tóc hoa râm mượt, mũi cao và đôi môi mỏng. Ông đeo cặp kính gọng tròn và nhỏ, khiến đôi mắt xám nhạt của ông trông giống hai hòn bi ve. Ông cầm mớ giấy tờ lên, vuốt thẳng các góc rồi lại đặt xuống. Đàn ông tháo kính ra và nhìn thẳng vào cậu bé. Ta rất tiếc, con trai. Vị bác sĩ bắt đầu, nhưng căn bệnh của con không thể nào chữa khỏi hoàn toàn. Nếu ta làm theo những gì con yêu cầu, tức là ta làm hại con. Cho nên, học sống chung với bệnh tật càng sớm càng tốt. Nhưng nếu bác sĩ có thể, cậu bé cất lời. Hãy nghe ta. Ông ngắt lời. Đó là điều tốt nhất. Đôi mắt cậu bé bắt đầu ngưng ngấn nước, lòng ngực cậu như bị bóp nghẹt. Cậu bé đứng dậy, lầm lũi rời khỏi căn phòng. Thứ mà cậu đang phải chịu đựng là một chứng bệnh ngoài da, bệnh vẩy nến. Biểu hiện của bệnh này là những mảng đỏ trên da, phía trên có vảy dày màu trắng. Trong nhiều trường hợp, vảy nến tập trung ở khuỷu tay và đầu gối của bệnh nhân, một số khác bị ở da đầu. Nhưng ở cậu bé này, vảy nến lan ra toàn thân và dày lên nhiều lớp. Lần đầu tiên, cậu để ý thấy triệu chứng của bệnh là vào một buổi sáng cách đây mới 2 tháng, từng cụm lốm đốm đỏ xuất hiện hai bên bụng cậu. Nhưng vài tuần trở lại đây, các đốm đỏ trở nên to hơn và lan khắp người cậu bé. Rồi cậu đến gặp bác sĩ trong trường, không phải để xin thuốc men. Bởi bác sĩ riêng của gia đình cậu đã nói rõ rằng bệnh này không có thuốc chữa. Điều mà cậu muốn nhờ, đúng hơn là van xin vị bác sĩ của trường ấy là mảnh giấy xác nhận miễn thể dục để cậu khỏi tham dự giờ học bơi. Khi đi dọc hành lang để rời khỏi tòa nhà, cậu bé không cầm được nước mắt. Cậu chẳng còn để ý tới ai hay bất cứ điều gì chung quanh. Điều duy nhất trong đầu cậu lúc này là các học sinh khác sẽ phản ứng ra sao khi cậu xuất hiện ở lớp học bơi trông giống một kẻ bị bệnh hủy. Rồi những câu hỏi quen thuộc cứ quay cuồng trong đầu cậu đến mức cậu thấy buồn nôn. Tại sao lại là tôi? Tại sao chuyện này lại xảy đến với tôi? Tại sao cuộc sống lại bất công đến thế? Đột nhiên, cậu cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Khi quay lại, thầy chủ nhiệm Trinstein đã đứng kế cậu từ bao giờ. Thầy Trinstein có vóc người nhỏ bé, chỉ cao hơn cậu học trò vài phân. Thầy mặc bộ vest xám với áo sơ mi trắng, tất cả vạt màu xanh biển. Thầy là người điềm tĩnh, giọng nói nhỏ nhẹ và rất được các học sinh trong lớp yêu mến. Sao vậy em? Thầy Trinstein hỏi. Không có gì ạ. Cậu bé thở dài và quẹt nước mắt. Lại đây ngồi với thầy, chỉ một chút thôi. Thầy Trinstein cố này. Thầy Trinstein và cậu bé ngồi xuống băng ghế đá dưới một tán cây sồi lớn bên ngoài khuôn viên trường. Bây giờ hãy nói cho thầy biết điều gì khiến em buồn, biết đâu thầy giúp được. Không ai giúp em được đâu, cậu bé làu bầu. Ừ, thì ít nhất em cũng nói cho thầy nghe xem sao. Thầy nói. Cậu bé xắn tay áo lên để lộ ra những đốm vảy lớn đỏ ửng và kể sự tình. Khi cậu nói xong, thầy Shintain đặt tay lên vai cậu và bảo. Ai đứng lớp bơi lội của em? Thầy Cunningham ạ. Em biết không, nếu em muốn chúng ta có thể đến gặp thầy Cunningham và chắc chắn chúng ta có thể thuyết phục thầy ấy miễn cho em môn đó. Thật không ạ? Chắc chắn, nhưng trước khi chúng ta làm việc đó, để thầy kể cho em nghe câu chuyện này. Khi thầy được 7 tuổi, bố của thầy qua đời và thầy bắt đầu mắc chứng nói lắp, cũng như chứng bệnh ngoài da của em vậy đó. Bệnh của thầy xảy đến rất nhanh, gần như chỉ sau một đêm. Tình hình tồi tệ đến nỗi cũng giống như em, thầy không muốn đến trường nữa. Thầy sợ những học sinh khác sẽ lấy mình ra làm trò cười, thế là thầy và mẹ thầy suốt ngày tranh cãi về chuyện đi hay không đi. Nhưng cuối cùng thầy biết mình phải tiếp tục đến lớp, và thầy mừng là mình đã đến trường, bởi nếu không thầy đã là đứa thất học. Thầy không thể trở thành thầy giáo và chắc chắn là không người cạnh em đây. Thầy Trinstein nhìn vào mắt cậu học trò nhỏ. Mọi khó khăn mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống này đều có mặt phải của nó. Mặt phải là gì cơ chứ? Cậu bé lầm bầm. Mọi khó khăn hay trở ngại đều chứa đựng bên trong nó một cơ hội lớn, đôi khi còn lớn hơn cả bản chất của vấn đề. Mặt phải chính là cơ hội ấy. Cậu bé kéo tay áo lên. Làm gì có mặt phải nào trong cái thứ này hả thầy? Cơ hội nào cho một kẻ trông như cùi hủi trước mặt tất cả học sinh khác? Thầy Trinstein trả lời. Xem nào, chúng ta hãy suy nghĩ một phút. Xem liệu chúng ta có thể tìm được mặt phải của vấn đề hay không? Giới thiệu. Trong mỗi khó khăn đều tiềm ẩn một cơ hội to lớn, đủ để quét sạch khó khăn đó. Những câu chuyện thành công vang dội đều được viết nên bởi những người biết chấp nhận khó khăn và biến nó thành cơ hội. Joseph Sugarman. Lần đầu tiên tôi gặp người đã tìm ra mặt phải của cuộc sống là vào tháng 2 năm 81, một buổi tối mùa đông lạnh lẽo. Thật ra, tối hôm đó tôi được gặp những hai, chứ không phải chỉ một con người đặc biệt. Cả hai đều kể về những sự kiện quan trọng đã làm thay đổi cuộc đời họ. Dù không nhớ tên hai con người đó, nhưng những gì xảy ra tối hôm ấy vẫn đọng lại trong tôi, chẳng thể nào quên được. Lúc đó, tôi vừa xem xong một vở kịch ấn tượng do đội kịch sinh viên của trường đại học Southampton trình diễn có tựa đề Vậy đây là cuộc sống của ai? Nội dung vở kịch kể về một người đàn ông tỉnh dậy trong bệnh viện sau một tai nạn xe hơi thảm khốc và bàng hoàng nhận ra mình bị liệt cả hai tay chân. Từ cổ trở xuống ông hoàn toàn không có cảm giác và không thể nhúc nhích được gì. Nội dung vở kịch cực kỳ cuốn hút. Trước khi tai nạn xảy ra, người đàn ông ấy là một nghệ sĩ suốt ngày chỉ biết có công việc. Khi biết mình bị liệt và không cam lòng với viễn cảnh không còn điều khiển được bất cứ thứ gì, người đàn ông đã thỉnh cầu những người có chức trách trong bệnh viện về một cái chết nhân đạo. Khi bệnh viện từ chối lời đề nghị của ông đã khởi kiện để đòi quyền được chết. Đó quả là một kịch bản hay, lột tả được cuộc đấu tranh đầy cảm động của một người đàn ông với đầu óc minh mẫn, hõm hỉnh, tràn đầy sức sống, bị mắc kẹt trong một cơ thể vô dụng. Đồng thời, nó cũng nêu bật lên những tranh cãi xoay quanh cái chết nhân đạo trên phương diện pháp lý và đạo đức. Trong quá trình theo đuổi đấu tranh pháp lý, người đàn ông bỗng cảm nhận những khác biệt rõ rệt trong cuộc đời mình. Ông bắt đầu thiết lập mối quan hệ với mọi người xung quanh, và chính những thử thách trong vụ kiện đã khiến cuộc sống thường nhật của ông trở nên có ý nghĩa. Tôi sẽ không nói cho bạn nghe về kết cục của vở kịch. Tôi chỉ nói rằng, nếu bạn có dịp xem vở kịch đó, hoặc bộ phim được chuyển thể do Richard Dreyfuss đóng, tôi cam đoan bạn sẽ có một buổi tối đáng nhớ và nhiều suy ngẫm. Các bạn biết không, là một sinh viên theo học ngành luật, tôi đặc biệt thích vở kịch này bởi ngay tại thời điểm đó, chúng tôi đang tìm hiểu những tranh cãi về mặt pháp lý và đạo đức xoay quanh cái chết nhân đạo trong khóa học của mình. Một trong những vấn đề chính mà vở kịch nêu lên là liệu người ta có đủ tỉnh táo và tinh thần ổn định để đưa ra một quyết định sáng suốt ngay sau khi phải chịu một tổn thương sâu sắc cả về thể xác lẫn tinh thần hay không. Nếu không, thì cần một khoảng thời gian bao lâu, hoặc cần kiểm tra những gì nhằm xác định người đó có đủ khả năng đưa ra một quyết định dựa trên lý trí. Vở diễn kịch năm 81 này đặc biệt đáng nhớ bởi sau khi vở kịch kết thúc đã diễn ra một cuộc thảo luận cởi mở về những vấn đề mà cốt truyện nêu ra. Đạo diễn của vở kịch được mời lên sân khấu cùng với một giáo sư luật, một giáo sư tâm lý học và hai người đàn ông khác, cả hai đều ngồi xe lăn. Vị giáo sư luật nói về những vấn đề cần được cân nhắc khi xem xét việc hợp pháp hóa cái chết nhân đạo. Ở Vương quốc Anh, tự tử không bị xem là tội hình sự. Do đó, người ta có thể lập luận rằng việc giúp một người mong muốn tìm đến cái chết nhưng lại không đủ năng lực để tự sát thì không thể coi là phạm tội hình sự. Nếu một người mà bạn yêu thương đang phải chịu đau đớn và yêu cầu bạn giúp họ chấm dứt nỗi đau đớn đó bằng cách đưa cho họ nguyên một lọ thuốc thì bạn có đưa không? Với việc làm đó, liệu bạn có bị buộc tội giết người hay ngộ sát không? Nếu một người lành lặn được phép nốc hết một lọ thuốc để kết liễu đời mình, thì tại sao một người tàn tật lại bị phủ nhận cái quyền tương tự chỉ vì người đó không thể tự mình cầm lọ thuốc lên? Luật pháp đánh giá mức độ có thành tội phạm như thế nào đối với hành động giúp đỡ người khác chấm dứt cuộc sống? Rõ ràng, hầu hết mọi người sẽ không ngần ngại chấm dứt sự đau đớn cho một con vật. Vậy tại sao chúng ta không dành lòng thương cảm đó cho con người? Càng suy nghĩ về vấn đề này thì ta lại càng nhận ra rằng điều đó thật hiển nhiên. Một trong những câu hỏi lớn chưa có lời đáp là phải mất bao lâu sau tổn thương thì một người có nguyện vọng tự tử mới được tuyên bố là đủ tỉnh táo để có thể đưa ra một quyết định hợp lý. Nhà tâm lý học tiếp tục cuộc thảo luận và giải thích rằng bất cứ tổn thương nào cũng đều gây ra ảnh hưởng đến nhận thức và lối cư xử của con người. Điều này được biết đến như là triệu chứng rối loạn căng thẳng sau tổn thương và thường xảy ra trong vòng 3 tháng đầu tiên sau một chấn thương tâm lý. Tuy nhiên, có khi cả năm sau, các triệu chứng rõ rệt của căn bệnh mới xuất hiện như trầm cảm, có xu hướng tự vẫn, gặp ác mộng hay nổi giận và hồi tưởng về những việc đã qua. Đối với cá nhân phải chịu đựng một trong những dạng tổn thương tồi tệ nhất về thể xác lẫn tinh thần là việc mất khả năng điều khiển gần như toàn bộ cơ thể, cùng với tất cả các di chứng mà tổn thương để lại, thì không có cách nào để biết người đó có khả năng đưa ra quyết định mang tính lý trí hay không. Với tất cả những lý do đó, nhà tâm lý học đã lập luận rằng người bệnh không có khả năng đưa ra một quyết định dứt khoát như vậy trong vòng 3 tháng đầu tiên sau chấn thương. Các bạn biết không, đến lúc này, hai người đàn ông ngồi xe lăn bắt đầu nói chuyện với khán giả. Những gì họ nói ra đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc và khó phai đến nỗi 25 năm sau tôi vẫn nhớ như in. Họ giải thích rằng, trong những tuần lễ đầu sau vụ tai nạn, họ chỉ muốn chết. Nhưng trong những tháng tiếp theo, cuộc sống và nhân sinh quan của họ bắt đầu thay đổi. Họ phải đối mặt với các thử thách mới mỗi ngày, những thử thách mà trước khi xảy ra tai nạn chẳng gây ra cho họ chút khó khăn nào. Như việc tắm rửa và thay đồ mỗi buổi sáng, giờ đây lại quả là thách thức. Vụ tai nạn buộc họ phải đánh giá lại cuộc sống của mình. Cả những hy vọng, ước mơ và khao khát, cả hai đều nói rằng, chính điều này đã đem đến một thứ mà họ chưa từng mong đợi, cả hai người đàn ông theo cách của riêng mình đã tìm được nghị lực sống. Điều mà tôi kinh ngạc nhất là cả hai người đàn ông này đều nói rằng, so với thời gian trước khi gặp tai nạn, cuộc sống của họ giờ đây lại trở nên phong phú và họ mãn nguyện hơn nhiều. Họ tuyên bố rằng bây giờ họ cảm thấy hạnh phúc hơn, và thậm chí cả hai còn khẳng định vụ tai nạn là điều tốt nhất từng xảy đến với họ. Tôi cảm thấy choáng váng vì những lời nói đó. Làm sao một người có thể nói về tai nạn đã biến họ thành phế nhân suốt đời gắn liền với chiếc xe lăn là điều tốt nhất đã xảy đến với họ? Tấm đơn phiếu an sinh xã hội trị giá 105 đô la Mỹ và công thức nấu món gà rán. Khi Harlan Sanders mất đi công việc kinh doanh chính tay ông gầy dựng suốt một thời tuổi trẻ, ông đã 65 tuổi. Dù chuyện xảy ra không phải do lỗi của ông, vào thời điểm mà nhiều người trạc tuổi ông hoặc nghỉ hưu hoặc đang chờ ngày nghỉ hưu, thì Harlan lại phải đương đầu với nguy cơ phá sản. Ông nhận ra mình chỉ còn tấm đơn phiếu an sinh xã hội trị giá 105 đô la Mỹ để sống hết quãng đời còn lại. Tình cảnh này hóa ra lại là một trong những điều tốt nhất xảy đến với ông, bởi chính việc kinh doanh thất bại đã trở thành xuất phát cho một điều đáng kinh ngạc. Harlan đã không ngừng làm việc để đi tìm mặt phải của nghịch cảnh. Việc Harlan có thể tìm thấy mặt phải của nghịch cảnh không phải do ngẫu nhiên. Ông không lạ gì những thời điểm khó khăn, sinh ra vào ngày 9 tháng 9 năm 1890 tại tiểu bang Indiana của nước Mỹ. Tuổi thơ của Harlan hoàn toàn không êm đẹp. Trước sinh nhật lần thứ 6 của mình, bố ông qua đời, và mẹ ông buộc phải ra ngoài kiếm việc nuôi sống gia đình. Thay vì được đến trường, Harlan chịu trách nhiệm chăm sóc cậu em trai 3 tuổi và cô em gái còn ẵm ngửa. Harlan phải nấu ăn và lau dọn cho các em. Bằng tất cả khả năng của mình, Harlan đã làm xuất sắc cả hai việc đó. Theo lời mẹ ông, chưa tròn 7 tuổi, Harlan đã nổi tiếng trong vùng là người biết nấu nhiều món ăn ngon. Lên 10 tuổi, Harlan có được việc làm đầu tiên ở một nông trại gần đó với mức lương 2 đô Mỹ một tháng. Và khi ông 12 tuổi, mẹ ông đi bước nữa, và ông rời căn nhà đang sống, gần Henryville, Indiana, để đến làm việc cho một trang trại ở Greenwood. Trong những năm tiếp theo, ông trải qua rất nhiều nghề, đầu tiên là nhân viên bán vé tàu điện tại New Albany ở tuổi 15. Sau đó vào năm 16 tuổi, ông trở thành binh nhì, phục vụ 6 tháng trong quân đội ở Cuba. Vài năm sau, Harlan làm nhân viên cứu hỏa cho ngành đường sắt, theo học luật bằng loại hình đào tạo từ xa, thực hành trong phòng tư pháp của tòa án hòa bình. Bán bảo hiểm, lái phà chạy bằng hơi nước trên sông Ohi, bán lốp xe và cuối cùng là điều hành một trạm dừng dành cho xe tải đường dài ở Corbin, bang Kentucky. Năm 40 tuổi, Harlan nảy ra một sáng kiến mới. Ông bán thức ăn cho các hành khách dừng chân tại trạm của ông. Lúc đó ông chưa có nhà hàng, nhưng ông vẫn có thể phục vụ khách với các món ăn địa phương đơn giản ngay trên chiếc bàn ăn của chính mình trong khu nhà ở của trạm. Chỉ sau một thời gian ngắn, Harlan nhận ra đây là cơ hội thật sự để mở rộng việc kinh doanh ngoài gara sửa xe hiện tại. Thế là ông quyết định mở một nhà hàng ở bên kia đường, đủ chỗ cho 142 người. Chẳng bao lâu sau, những món ăn ngon nấu tại nhà đã khiến danh tiếng của Harlan ngày một lan xa. Nhà hàng của ông được đưa vào cẩm nang những món ăn ngon trong vùng. Năm 1935, Harlan được thống đốc bang Ruby Laffin trao bằng khen nhằm ghi nhận sự đóng góp của ông cho văn hóa ẩm thực của bang. Rồi cuộc đời thay đổi. Vào giữa thập niên 50, chính phủ quy hoạch mở một con đường cao tốc liên bang đi vòng qua thị trấn Corbin. Đổi hướng hoàn toàn hệ thống giao thông hiện tại và cả lượng khách hàng của Harlan nữa. Harlan đã 65 tuổi, chỉ mới vài tháng trước, ông còn trong tay một công việc kinh doanh phát đạt và những tưởng rằng ông có thể thoải mái nghỉ hưu bất cứ khi nào mình muốn. Vậy mà giờ đây, ông đang đối mặt với nguy cơ phá sản. Gara sửa xe và nhà hàng của ông bị mang ra bán đấu giá. Sau khi trả xong món nợ cuối cùng, Harlan còn lại tấm ngân phiếu phúc lợi xã hội trị giá 105 đô la Mỹ để sống. Tuy nhiên các bạn biết không, chỉ trong vòng vài năm, Harlan nhìn lại biến cố đã xảy đến với mình. Khi con đường cao tốc mới mở khiến ông mất hết công việc kinh doanh, ông không xem nó là một thảm họa, mà ngược lại, chính là cơ hội để ông có được tiếng tăm và thành công hơn cả những gì ông từng mơ ước, thậm chí không thể có được nếu gara sửa xe và nhà hàng cũ của ông vẫn còn tồn tại. Lẽ ra, với việc kinh doanh phá sản, mất kế sinh nhai mà nguyên nhân không phải do mình, Harlan sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Đặc biệt, ở độ tuổi đó của cuộc đời, ai có thể trách ông nếu ông tỏ ra cay cú và bực bội. May mắn thay cho Harlan, ở thời đó, chuyện kiện tụng và đòi bồi thường từ chính phủ của bang không dễ dàng như bây giờ. Thay vì phàn nàn hay tìm người để trách cứ, Alan lên đường tìm kiếm mặt phải của nghịch cảnh, và ông tìm được nó trong một thứ không ai ngờ, công thức gà rán. Helen thừa biết, công thức rán gà của ông đặc biệt và đã được nhiều khách hàng ưa chuộng. Vì thế chỉ có trong tay duy nhất bí quyết chế biến món gà, sự pha trộn của 11 loại thảo mộc và gia vị. Ông đã đi khắp đất nước, vào hết nhà hàng này đến nhà hàng khác với hy vọng một vài chủ nhà hàng nào đó sẽ thích và sẵn sàng trả tiền để có được công thức của ông. Helen đã rán rất nhiều gà cho các chủ nhà hàng và nhân viên của họ ăn thử. Nếu họ có vẻ thích, ông sẽ bắt đầu thương lượng rằng nhà hàng phải trả cho ông 5 xu trên mỗi con gà họ bán ra. Thỏa thuận này không có giấy tờ, chỉ bằng một cái bắt tay. Phần còn lại của câu chuyện, theo cách người ta vẫn nói, ông đã đi vào lịch sử. Năm 1964, Helen với biệt danh đại tá đã mở được 600 cửa hàng nhượng quyền thương hiệu cho món gà rán của mình trên toàn nước Mỹ và Canada. Các bạn biết không, cũng trong năm đó, ông đã bán cổ phần của mình trong một công ty ở Mỹ với giá 2 triệu đô la cho một nhóm các nhà đầu tư. Tuy vậy, đại tá vẫn là gương mặt đại diện và là người phát ngôn cho công ty. Năm 1976, sau một cuộc khảo sát độc lập, đại tá đã được bầu chọn là nhân vật có tên tuổi thứ hai trên thế giới. Ngày nay, chủ nhà hàng KFC, viết tắt là gà rán Kentucky, của đại tá Sanders đã có mặt tại hơn 82 quốc gia trên thế giới và phục vụ khoảng 2 tỷ bữa ăn mỗi năm. Cho đến khi ông không may mắc bệnh bạch cầu và qua đời năm 1980, ở tuổi 90, đại tá đã đi hơn 400.000 km mỗi năm để thăm hết vương quốc KFC mà ông sáng lập. Và tất cả những thành công này được bắt nguồn từ một người đàn ông mất hết mọi thứ ở tuổi 65, nhưng quyết không đầu hàng số phận, không còn gì hơn ngoài một tấm ngân phiếu phúc lợi xã hội 105 đô Mỹ và công thức rán gà, ông đã tìm ra mặt phải của nghịch cảnh. Quý vị thính giả thân mến, trong phần giới thiệu, Khoa.com.vn đã chuyển đến các bạn những câu chuyện liên quan tới Helen, ông vua của chuỗi nhà hàng KFC. Bây giờ, chúng tôi sẽ gửi đến bạn một câu chuyện về Simon Butcher, câu chuyện mang tên Mỉm cười từ hàm răng gãy. Mời các bạn cùng lắng nghe. Simon Butcher gặp tai nạn khi đang đi xe đạp. Nó tặng anh một mồm đầy răng gãy và còn có thể khiến anh sạt nghiệp. Trên đường đạp xe về nhà sau giờ làm, anh rẽ vào một khúc cua và bị lật tay lái văng ra khỏi xe. Anh té sấp mặt, quai hàm đập vào vỉa hè. Ban đầu, anh tưởng chỉ vài cái răng bị mẻ, nhưng thật ra, có tới 4 cái bị tổn thương nghiêm trọng. Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, nha sĩ của Simon cho biết, 4 cái răng của anh đã bị gãy nát, nên buộc phải trồng răng mới. Tổng chi phí để trám những cái răng mẻ và trồng răng mới bằng kỹ thuật cấy ghép chân răng khoảng hơn 20.000 bảng Anh. Lúc đầu, dường như Simon không có sự lựa chọn nào khác ngoài chuyện vay mượn tiền để điều trị. Tuy vậy, vợ của Simon, Veronica, vốn là phụ tá nha khoa, tốt nghiệp tại Hungary, đã đề nghị anh sang Budapest là rằng: "Như đa số người khác, tôi cũng có chút định kiến trong việc sang một nước cộng sản cũ để chữa răng. Nhưng thật đáng ngạc nhiên," Simon nói, "mức độ phục vụ và trình độ chuyên môn của họ thật tuyệt vời. Tôi đã quyết định điều trị tại đó và tiết kiệm được khoảng 16.000 bảng." Khi trở lại Anh, Simon đã tìm được mặt phải trong vụ tai nạn của mình. Nó hé mở một cơ hội kinh doanh cho anh và Veronica, nhằm giúp người khác tiết kiệm tiền, đồng thời quảng bá và tiếp thị về dịch vụ điều trị nha khoa tại Hungary. Chính bởi Veronica là người Hungary và là một phụ tá nha khoa có trình độ, càng làm cho quyết tâm khởi nghiệp kinh doanh của họ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ trong vòng vài tháng, công ty SmileShaper của họ đã khai trương. Ngày nay, SmileShaper đã trở thành một doanh nghiệp thành công rực rỡ, cho phép Simon bỏ công việc cũ, một tư vấn viên trong ngành công nghệ thông tin. Anh và Veronica cùng làm trong công ty riêng của họ, cùng nhau xây dựng tương lai. Dù đó là số phận hay chỉ là điều ngẫu nhiên xảy ra trong cuộc sống, thì việc Simon bị tai nạn xe đạp vẫn chưa đủ cho anh, lẫn chúng ta. Trong công cuộc tìm kiếm mặt phải của nghịch cảnh, một chấn thương như thế đủ để đưa nhiều người ít khó khăn hơn Simon vào trạng thái trầm cảm, chưa kể đến việc kiếm đâu ra 20.000 bảng để chữa răng. Nhưng điều đáng nói ở đây, tai nạn của Simon Butcher lại là bằng chứng cho một cơ hội to lớn, nó đã là chất xúc tác có khả năng thay đổi cuộc đời anh. Simon đã biết nắm lấy cơ hội và chuyển tai nạn thành lợi thế cho mình. Giờ đây, anh nhìn lại toàn bộ quá trình vụ tai nạn của mình cùng một nụ cười. Nụ cười với hàm răng đều đặn và biết rằng nếu không có vụ tai nạn đó, chắc anh đã không tận hưởng cuộc sống như ngày hôm nay. Simon Butcher đã tìm được mặt phải trong hoàn cảnh của chính mình. Liệu có phải chỉ nhờ may mắn mà hai người đàn ông tàn tật suốt đời gắn liền với chiếc xe lăn đã tìm thấy trong sự khiếm khuyết về thể xác một điều gì đó khiến cuộc đời họ trở nên ý nghĩa và hạnh phúc hơn? Liệu có phải do bàn tay định mệnh đã giúp Helen, Sander gặt hái thành công trên khắp thế giới, điều mà có thể ông không bao giờ đạt được nếu ngay từ đầu ông không mất tất cả. Và phải chăng một chút vận đỏ đã giúp Simon Pucher xây dựng thành công doanh nghiệp về nha khoa ngay sau tai nạn xe đạp của chính mình? Bên cạnh đó, còn có một điều gì khác? Liệu có tồn tại một sợi chỉ đỏ xuyên suốt những câu chuyện hosanna.com.vn vừa nêu và trong nhiều câu chuyện tương tự? Một điều gì đó đã giúp những con người bình thường thực sự lật ngược tình thế hay hoàn cảnh bất lợi để tìm ra những cơ hội vốn có thể mãi mãi tiềm ẩn? Tác phẩm Mặt Phải là một nỗ lực để trả lời những câu hỏi vừa nêu chỉ bằng một triết lý tuy đơn giản nhưng có khả năng thay đổi cuộc sống, dù vẫn còn nhiều tranh cãi. Điều cốt lõi của triết lý này là niềm tin rằng mỗi vấn đề, trở ngại dù to lớn hay nhỏ nhoi mà cuộc sống sắp đặt sẵn cho ta đều tiềm ẩn một cơ hội, một lợi ích tương đương hay thậm chí lớn hơn cả trở ngại đó. Lợi ích hay cơ hội ấy được gọi là mặt phải. Để hiểu được bí mật của mặt phải, tôi sẽ đưa bạn đến Nam Phi để gặp một người đàn ông không có bàn chân nhưng lại giữ các kỷ lục thế giới trên đường chạy 100m, 200m và 400m. Anh đã trở thành một hiện tượng thể thao trên toàn thế giới. Chúng ta sẽ đến Tây Ban Nha để học hỏi từ một trong những danh thủ bóng đá triển vọng một thời.
Lời cảm ơn. Một trong những đặc điểm then chốt của mặt phải mà chúng ta thường gặp là tầm quan trọng của những mối quan hệ vững chắc. Công việc viết sách cũng không ngoại lệ. Trước hết, tôi muốn cảm ơn người hợp tác, đồng thời cũng là bạn tôi, Sarah Mangus. Nếu không có sự hỗ trợ và lòng nhiệt thành của Sarah dành cho dự án của tôi và niềm tin tưởng không ngừng của cô ấy dành cho tôi trong vai trò tác giả, tôi không dám chắc quyển sách Mặt Phải sẽ được ra đời. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến chồng của Sarah là Halit, người đã tìm một số câu chuyện và gửi cho tôi, và xin cảm ơn đồng nghiệp của Sarah là Amy Pogue. Tôi phải gửi lời cảm ơn đến biên tập viên của tôi ở nhà xuất bản Headlay, John Moseley, người đã ủng hộ ý tưởng Mặt Phải và hoàn thành quyển sách. Tôi cũng xin cảm ơn David Wilson, giám đốc xuất bản dòng sách phi hư cấu của nhà xuất bản Headlay. Cả John và David đều hỗ trợ tôi hết mình và rất hào hứng về dự án này từ những ngày đầu. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả những người đã dành thời gian trò chuyện, trao đổi với tôi về những câu chuyện của họ hay những công việc trong các lĩnh vực liên quan. Một vài người đã trở thành bạn tốt của tôi. Tôi đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Jody Litka, Amit Cooper, giáo sư Dan Ajoli, giáo sư Charles Kaffer, giáo sư Susan Sugastrum, Michael và Bettina Schuster, Kemal Gunn, Helen, Raymond Pattinson, Richard Turner, Penelope Laprock, Rista Schoenin ở hội Optimist International đã cho phép tôi viết về phương châm của Optimist, Mark Pollock và Ken Frost, chủ tịch tổ chức AKA đã cho phép đưa trích dẫn của tiến sĩ Elizabeth Kubler-Ross vào sách. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người vợ yêu quý, Karen của tôi, người đã tin vào dự án ngay từ khi nó mới chỉ là một ý tưởng. Như các quyển sách trước của tôi, những nhận xét đóng góp và chỉnh sửa của cô ấy đã cải thiện bản thảo sau cùng rất nhiều. Và cuối cùng, cảm ơn bạn đã đọc Mặt Phải. Tôi đã cố gắng để đảm bảo mọi điều trong quyển sách này đều chính xác, mặc dù đã được những người vừa nêu tên đóng góp ý kiến. Nếu có bất kỳ sai sót nào, thì đó hoàn toàn là lỗi của tôi.